Này thầy sai các con, sư niệm của lịch phụng vụ đền thánh Khiết Tâm Mẹ. Đức Giêsu đã đi rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa. Ngài thấy cánh đồng truyền giáo còn rộng rãi bao la bát ngát trải rộng ra trước mắt Ngài. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của người. Chúng ta nhận thấy trên thế giới hôm nay có gần 7 tỷ người, nhưng mới có 1,5 tỷ người biết Chúa. Tại Á Châu, con số 3 tỷ rưỡi người mới chỉ có 100 triệu tín hữu Công giáo, tính theo tỷ lệ là 2,6%. Như vậy, cứ 100 cánh đồng lúa chín mới có 2,6 cánh đồng có thợ gặt, còn 97,4 cánh đồng bị bỏ hoang. Chưa kể toàn bộ cánh đồng đã bị bỏ hoang mãi cho đến thế kỷ 16 mới có thợ gặt. Đặc biệt, Thánh Francisco Xavier không chỉ là thợ gặt mà là máy gặt. Riêng tại Việt Nam chúng ta, dân số hiện nay lên tới 86 triệu. Mà số người Công giáo mới tới hơn 6 triệu, tính ra mới được 7%. Còn lại 93% kia thì sao? Cánh đồng truyền giáo của chúng ta vẫn còn trải ra trước mắt. Cousin giải thích thêm rằng, 72 ông thực ra không phải chỉ là những giao liên tiền trạm, nhưng họ chính là những đại sứ đặc mệnh toàn quyền, giống như nhóm 12, có quyền lực trên các thần dữ và có trách nhiệm công bố nước Thiên Chúa. Như thế tác giả muốn xác định rằng không chỉ có 12 ông mới chính thức được Đức Giêsu bổ nhiệm đi truyền giáo trước lễ vượt qua, nhưng khi Đấng Phục Sinh hiện ra thì cả nhóm 11 với những người đồng hành sẽ là những người được Chúa trao cho sứ mạng truyền giáo. Đức Giêsu sai cứ từng hai người đi trước Ngài vì họ phải hoạt động với tư cách chứng nhân. Theo truyền thống Kinh Thánh, người ta không được đặt tin tưởng vào lời xác quyết của một người duy nhất mà cần phải có lời của hai hoặc ba nhân chứng. Cousin quả quyết con số 2 không do ngẫu nhiên, bởi vì khi có tranh cãi, câu nói đáng tin phải dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng. Trong sách Công vụ Tông đồ, Luca sẽ minh họa công việc truyền giáo của từng cặp như Phaolô và Barnabê, Barnabê và Marco, Phaolô và Sila. Đức Giêsu nhắn nhủ các môn đệ: Thầy sai các con đi như chiên con đi giữa bầy sói. Các con hãy ra đi, đây là lệnh truyền. Ngài không che giấu sự khó khăn trong việc truyền giáo. Sự khó khăn này do kẻ thù của nước trời gây ra. Các ông sẽ bị bắt bớ, bởi đó là số phận của những kẻ được gọi để rao giảng nước trời. Đứng trước những khó khăn, các môn đệ như con chiên giữa sói rừng. Con chiên thì hiền lành, vì thế các môn đệ phải có lòng khoan dung, nhân hậu và yêu thương thù địch, chứ không thù oán như thái độ của Giacôbê và Gioan đối với người Samaria. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Đức Giêsu đòi các môn đệ phải có tinh thần siêu thoát đối với của cải vật chất. Nói rõ ra, Ngài đòi các môn đệ phải sống khó nghèo thực sự, vì khó nghèo là điều kiện để được vào nước trời. Không nên ỷ vào các phương tiện của con người. Đức Giêsu đã không sử dụng võ khí của quyền lực, của giàu sang, lộng lẫy, huy hoàng. Do đó yêu sách đầu tiên của giáo hội là theo gương của thầy mình, là trở nên khó nghèo. Vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, Đức Giêsu đã phải đối diện với những thất bại, những sự khước từ, chống đối, không tin. Do đó Ngài muốn truyền cho các môn đệ kinh nghiệm đó để các ông đừng ngạc nhiên, đừng thất vọng. Nhưng các ông hãy tin chắc rằng dù các ông có muốn hay không, một ngày kia Thiên Chúa sẽ hiển trị, nước Thiên Chúa sẽ phổ biến khắp nơi. Tuy nhiên, về phía các ông, trong thời gian rao giảng tin mừng, các ông sẽ gặp phải sự chống đối và khước từ. Các ông hãy nhẫn nhục chịu đựng, đừng nổi nóng lên như trường hợp ông Giacôbê và Gioan muốn xin lửa trên trời xuống đốt cháy dân làng Samaria đã dám từ chối không tiếp nhận Đức Giêsu và các ông. Sau cùng, những thất bại cấp thời của các ông vẫn góp phần vào việc làm thành một thành công lớn. Nước Thiên Chúa sẽ hiển trị. Đừng sợ thất bại, vì ngạn ngữ Pháp có nói: thất bại là mẹ thành công. Khi xuống thế làm người, một phần nào đó, Đức Giêsu đã hạn chế trong không gian và thời gian. Nhưng quyền năng của một ngôi vị Thiên Chúa nơi Ngài đâu có bị giảm sút. Thế mà, thay vì sống 100 tuổi hay trường thọ hơn nữa để có đủ thời giờ rao giảng tin mừng cứu độ muôn dân, thì Ngài lại chỉ sống có 33 năm và dành vỏn vẹn có 3 năm để đi giảng đạo. Thêm vào đó, Ngài còn nhờ đến mấy ông quê mùa, rốt nát, phụ giúp công việc truyền đạo khi chọn 12 tông đồ và 72 môn đệ. Kết quả là sau 20 thế kỷ, nhân loại nay đã gần 7 tỷ người, mà chỉ có 1 tỷ rưỡi Kitô hữu. Tại sao Chúa không dùng quyền phép bắt nhân loại theo đạo cả, mà phải nhờ đến con người phụ giúp và còn dạy phải xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt truyền giáo? Lý do là vì Chúa muốn mọi tín hữu phải thâm tín rằng việc rao giảng tin mừng, mở rộng nước Chúa là công việc của con người, chứ không phải để mặc Chúa lo toan, định liệu cả. Vì thế, khi Đức Giêsu bảo chúng ta xin Chúa Cha sai thêm thợ gặt, điều đó chứng tỏ Chúa muốn trao cho chúng ta trách nhiệm là phải lo lấy phần rỗi của mình và của anh em nữa. Ngay khi lãnh bí tích rửa tội, người Kitô hữu đã được Chúa cứu thế kêu mời tham gia vào sứ mạng truyền giáo. Trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, Công đồng Vatican thứ hai nhấn mạnh rằng ơn gọi nên thánh phổ quát bao gồm trong lời mời gọi mọi người đến với sự trọn hảo của lòng bác ái. Sự nên thánh và sứ mạng truyền giáo là những khía cạnh bất khả phân ly của ơn gọi dành cho mọi người đã chịu phép rửa tội. Cam kết trở nên thánh thiện hơn được liên kết chặt chẽ với sứ mạng truyền bá thông điệp cứu độ. 72 môn đệ còn là hình bóng của mọi tín hữu được kêu mời tham gia vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm. Đức Giêsu đã nói: lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Vậy thợ gặt là ai? Trước đây người ta thường dành danh xưng thợ gặt cho các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các nhà truyền giáo. Đây là một nhầm lẫn. Không ai có thể trở thành Kitô hữu mà lại không cảm nghiệm nơi mình nỗi lo âu của Đức Giêsu trước cánh đồng lúa chín mênh mông. Những tác vụ đa dạng sẽ làm nảy sinh những hình thức hoạt động khác nhau nơi mỗi người, nhưng ai nấy theo cách của mình đều được gọi và làm việc ở đồng lúa chín. Thánh Luca cho biết các cộng đoàn Kitô hữu được khai sinh ở giữa các đô thị và vùng đất của dân ngoại. Một số các nhà thờ địa phương ấy được khai sinh không phải do hoạt động của các tông đồ được chính thức ủy nhiệm, nhưng do hoạt động tông đồ của giáo dân, của các ông, các bà phải di chuyển vì nghề nghiệp, vì họ đã loan báo Đức Giêsu. giáo hội được xây dựng trên sức mạnh của từng viên gạch nối kết đó đây xuất hiện những giáo hội địa phương giữa vùng đất ngoài do những người đàn ông đàn bà giáo dân gầy dựng. Giáo hội Triều Tiên chẳng hạn đã được khai lập đầu tiên không phải do các linh mục thừa sai mà do chính giáo dân bản xứ, như ngày nay tiếng gọi của một người Macedonia: hãy vượt biển đến cùng chúng tôi, đã hấp dẫn Phaolô và là nguyên do của giáo đoàn. Vào cuối thế kỷ thứ hai, toán quân thuộc lực lượng đồng minh cố gắng lượm lại từng mảnh vỡ của bức tượng Chúa Giêsu đã được dựng lên ở quảng trường trước ngôi nhà thờ nhỏ, trung tâm sinh hoạt của làng quê miền cực Nam nước Ý. Sau nhiều ngày cố gắng, toán lính đã gắn lại được gần như toàn bức tượng của Chúa, nhưng chỉ có đôi tay bức tượng là không thể nào hàn gắn lại được vì các mảnh vỡ quá nhỏ. Sau nhiều giờ bàn luận thì một người trong toán lính có sáng kiến tìm lấy mảnh gỗ gắn vào nơi hai tay bị bể nát của bức tượng, rồi viết vào đó một hàng chữ bất hủ, đó là: chính bạn là đôi tay của Chúa. Trong bí tích rửa tội, linh mục hỏi người chịu phép rửa tội: con xin gì cùng hội thánh? Người chịu phép thưa: thưa, con xin đức tin. Linh mục hỏi tiếp: đức tin xin ích gì cho con? Người chịu phép thưa: thưa, đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Như vậy, Thiên Chúa đã ban đức tin cho người chịu phép rửa tội. Và một khi đã là một Kitô hữu thì phải có đức tin. Một Kitô hữu chỉ có đức tin thôi chưa đủ, còn phải sống đức tin nữa, nghĩa là phải thể hiện đức tin ấy trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế, Thánh Giacôbê đã quả quyết: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Sống đức tin Kitô giáo là biết sống tử tế với mọi người. Sống tử tế là sống thế nào cho xứng với danh hiệu là Kitô hữu, người được mang tên Chúa, được thuộc về Chúa. Người Kitô hữu phải tin và sống niềm tin của mình, phải tin thật tử tế, tức là tin và sống tình nhân loại, sống quảng đại, tóm lại là sống tình người với nhau. Tin và sống như thế không phải chỉ là cách sống dành cho các nữ tu, các linh mục, mà cũng chính là sứ mạng và ơn gọi của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đức Giêsu đã gọi các môn đệ của Ngài là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Là muối, là ánh sáng thế gian, hơn ai hết, Kitô hữu chúng ta cần phải thắp sáng lên niềm hy vọng bằng cuộc sống tỏa lan tình người. Dù chỉ là ngọn đèn mù mờ giữa biển khơi, chứng từ của một Kitô hữu vẫn luôn cần thiết cho cuộc sống.